Câu số 7 là câu khá khó chịu. Hơi khó chịu. Câu số 7 như thế này. Câu số 7 là câu chúng ta vừa nói thôi. Là Đức Mẹ nói với Đức Giê-xu, họ thiếu rượu rồi, họ đang thiếu rượu. Đức Giê-xu lại nói rằng, ủa chuyện này đâu có liên can gì đến bà và tôi, giờ tôi chưa đến. Câu hỏi, đây câu hỏi này ai trả lời cũng được, không bị chê nè, không bị chê, mà khó trả lời. Tại sao Đức Giê-xu lại có vẻ lạnh nhạt trước yêu cầu của Đức Mẹ và nhu cầu của đám cưới? Câu hỏi rất khó chịu. Tại sao Đức Giê-xu lại có vẻ lạnh nhạt trước yêu cầu của Đức Mẹ? Đức Mẹ bảo con làm gì á, và nhu cầu của đám cưới, trời đám cưới người ta tội gần chết á. Có ai trả lời? Ồ, có một người trả lời cương quyết, rất cương quyết, giơ tay. Không sợ.
Trời ơi, cha hay con nghĩ là Chúa Giê-xu muốn thử thách Đức Mẹ và
thử thách Đức Mẹ, con thử thách mẹ rồi. Liệu tức là thử thách rồi chị Lan rồi thử
thách. Trong khi thi hành sứ mạng, Đức Giê-xu phải thực thi theo thánh ý của Thiên Chúa. Người không thể cho xảy ra trước giờ người của người đến. Tuy chưa có thể ban trụ của giao ước mới vì giờ của người chưa đến, nhưng người làm dấu lạ tượng trưng cho việc ban thứ rượu mới đó.
Vậy chủ yếu của chị trả lời sao? Tức là
tức là
tại sao Đức Giê-xu lạnh nhạt? Là chị trả lời 4-5 chữ thôi, thì là Đức Giê-xu lạnh nhạt vì gì ạ?
Giờ chưa đến.
Mà tức là Đức Giê-xu phải chịu ai? Tại sao, vì cái gì mà lại không ở sao khó trả hỏi quá.
Hỏi đi cha, còn hỏi khó con trả lời.
Tại sao hỏi rồi nó lại lộ ra câu trả lời. Vâng, thôi tôi cảm ơn chị, nhưng mà tôi biết là chị hiểu đúng rồi đấy, nhưng mà tôi muốn một cái người đơn sơ như tôi là trả lời những điều rất đơn sơ và cực kỳ dễ hiểu đấy. Có ai sẵn sàng không? Hỏi tại sao Đức Mẹ xin Đức Giê-xu làm mà Đức Giê-xu lại lạnh nhạt thế? Vâng.
Thưa cha, tại vì Đức Giê-xu muốn vâng lời Đức Chúa Cha, nghĩa là phải giữ bí mật về những cái vinh quang đó.
Vâng, cảm ơn chị, cũng không để vâng đây có hai mươi bên. Vâng
rồi. Dạ thưa cha, con nghĩ là đó là để thấy hai cái giới hạn khác nhau giữa Chúa với Đức Mẹ. Tức là Chúa bây giờ đó, Chúa ở đây là thiên tính, còn Đức Mẹ là phần nhân tính. Tức là nó có hai cái giới hạn khác nhau giữa người với lại giữa Đức Mẹ là nhân tính với Chúa.
Tức là Đức Mẹ là thua Chúa gì? Là gì, nhân tính với thiên tính là thua thì. Vâng, cảm ơn chị.
Thưa cha, theo con á, là cái thứ nhất á, là giờ Chúa chưa đến, và cái thứ hai á, là cái việc mà phục vụ cho buổi tiệc á, không phải là việc của Đức Mẹ và Chúa Giê-xu. Rồi một cái nữa là theo như mọi người nói á, đó là cái vinh quang của Chúa chưa đến, là bởi vì khi mà vinh quang Chúa đến là để tỏ hiện ra cho mọi người chứ không phải là âm thầm. Cho nên là khi Chúa thấy thời điểm nó đến á, thì Chúa mới gọi các gia nhân và để cho cái vinh quang đó mọi người được biết đến.
Lúc Đức Mẹ hỏi thì chưa tới, cái dạ. Sau chút xíu rồi nó tới.
Dạ. Vâng.
Dạ thưa cha, con theo con nghĩ là ý đầu tiên đó là Chúa Giê-xu cũng chưa muốn tỏ mình ra phút đầu, Chúa Giê-xu chưa muốn tỏ mình ra nên là Chúa Giê-xu lạnh nhạt khi mà trả lời như vậy. Nhưng mà sau đó thì với lại cái ý thứ hai là vì theo con nghĩ chắc là tại vì Chúa không muốn khi mà làm phép lạ này đầu tiên bất ngờ, nên Chúa không có muốn là cho mọi người tung hô hay là khoe khoang cái phép lạ dấu lạ đầu tiên, nhưng mà vì lời của Đức Mẹ cho nên là Chúa mới làm.
Vì lời Đức Mẹ nên làm chứ lẽ dạ. Ra là không tự nhiên là không có
không
làm.
Tự nhiên là con nghĩ vậy.
Ở dưới kia có một vị ở dưới đấy ạ. Vâng.
Thưa cha, con nghĩ Chúa lạnh nhạt là vì khi mà Chúa đến trần gian chỉ có một việc quan trọng, đó là làm cho vinh quang của Chúa Cha, đó là cái chết. mà còn những cái việc khác đều không có quan trọng.
Vâng.
Đây là chỉ có một việc quan trọng thôi.
Một việc quan trọng thôi, vâng.
Thưa cha, theo con nghĩ là tại vì giờ chưa tới thì Chúa không muốn tỏ lộ, nhưng mà xong sau đó Chúa tội nghiệp, lòng thương xót của Chúa thì Chúa mới tỏ ra. Chúa thấy tội nghiệp quá.
Đầu là chưa thấy tội nghiệp. Về là...
Thưa cha, theo con nghĩ là Chúa lạnh nhạt vậy vì Chúa không muốn làm phép lạ đó. Đơn giản đó cha.
Tại sao lại không muốn làm? À, câu hỏi này hay á nha. Khi nào Chúa Giêsu mới làm?
Dạ, tại vì nói là giờ chưa đến, nhưng mà cái Chúa muốn là đến thời đến lúc thì Chúa mới làm. Còn cái này là ngoài ý muốn của cha.
Ai định giờ? Ai định giờ vậy?
Dạ, như cái ý của Chúa cha.
Vâng, cảm ơn chị. Có ai thêm nữa không? Còn một người cuối cùng chăng? Có hai người nữa. Rồi hai người nữa thôi nha.
Thưa cha, trước hết là con có cái ý trả lời nó mang tính hài hước trước. Thứ nhất là giờ của Ngài chưa đến là vì rượu nó cũng chưa hết hẳn. Khi Đức Mẹ yêu cầu thì rượu chưa hết, Ngài cũng chưa có giờ chưa đến. Rồi một tí nữa hết rồi, hết thật rồi, lúc đó là giờ đã đến. Thì con xin phép trả lời một cách nghiêm túc.
Nghiêm túc dạ. Hơn.
Là cái sứ mệnh của Chúa Giêsu đến là bày tỏ cái vinh quang ơn cứu độ. Nên những cái việc đó thì phải đến đúng cái lúc thì Ngài mới thể hiện cái vinh quang của mình, thì thể hiện qua cái tiệc cưới.
Đến cái đúng cái lúc, chữ cái quan trọng, đến đúng cái lúc.
Dạ,
vâng. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng. Thôi hai người cuối nữa thôi nha. Rồi rồi.
Dạ thưa cha, theo con có hai ý. Thứ nhất là giờ Chúa chưa đến, Chúa bó tay. Chúa bó tay thôi. Chúa sẽ bó tay bởi vì giờ chưa đến. Cái thứ hai là Chúa cũng hết sức muốn làm và muốn mọi người cộng tác. Như là Đức Mẹ là một, rồi gia nhân là hai, rồi người khoản tiệc và kể cả tân lang nữa. Nghĩa là giờ Chúa đến là mọi người sẽ được nhận thấy và mọi người cộng tác vào trong cái giờ đẹp đó. Theo ý con là như vậy.
Giờ đẹp có số đẹp, bây giờ có giờ đẹp. Ồ, hay thiệt.
Ở tiệc cưới Cana, Đức Giêsu có vợ lạnh nhạt trước yêu cầu của Đức Mẹ. Thực tế là không phải thế, tại vì giờ chưa đến. Và đồng thời Đức Giêsu muốn lưu ý, Ngài không chỉ là người mà còn là Thiên Chúa. Thiên Chúa ngay cả đối với Đức Mẹ luôn. Ngài đã đứng ở vị thế Thiên Chúa khi nói như thế. Nhưng khi trở về Nazareth, Ngài cũng trở về tư thế người con xin hết.
Vâng, thế được rồi, kết thúc được rồi đó. Vâng, tôi tự nhiên sao tôi muốn nói một câu với tự nhiên anh chị em vậy nói vậy nghe hiểu liền. Anh chị em có nhớ chúng ta mới cách đây mấy tuần đã học về việc cậu bé Giêsu 12 tuổi cố ý ở lại trong đền thờ, đồng ý. Và khi mẹ hỏi, trời ơi con má cực quá, ba má kiếm con thế này khác. Và cậu trả lời, ủa kiếm gì vậy ta? Tại sao lại kiếm? Thế cha mẹ lại không biết rằng con phải ở trong nhà con sao? Lẽ ra phải biết chứ, tại sao lại không biết chuyện đó? Và qua cái câu trả lời như thế thì cậu bé Giêsu bắt đầu dường như là cho cha mẹ của mình thấy rằng mình còn thuộc về đấng khác. Và đúng là mình phải ở dưới quyền của cha mẹ, dĩ nhiên rồi, nhưng mà còn đấng khác nữa cơ. Và đời của mình được chi phối bởi đấng khác ấy, mà đấng khác ấy mình gọi là cha. Và nếu anh chị em bảo cái chuyện này cha nói rồi, hiểu rồi, thì anh chị em cũng hiểu luôn chuyện này đấy. Chuyện này đấy là chuyện Đức Mẹ muốn Đức Giêsu làm một cái gì đấy mà chỉ là tốt đó. Làm cho đám cưới gì đâu có gì xấu xa gì đâu, cho người ta được sung sướng. Nhưng ngay cả cái việc Đức Mẹ mời Đức Giêsu cứ coi như vậy là một cái việc tốt như thế, mà Đức Giêsu cũng muốn nói cho Đức Mẹ biết rằng ngay cả việc như thế Ngài cũng ở dưới quyền của Chúa Cha. hay là con ạ. Lúc nãy chị Lan chị nói là Đức Giêsu là Thiên Chúa, câu trả lời của chị rất hay, tôi xin chị thêm chữ con Thiên Chúa. Đức Giêsu là con ạ, và khi Ngài đến trần gian này, Ngài luôn luôn biết rằng Ngài là con và là người được sai ạ. Người được sai không phải muốn làm gì thì làm. Và lúc nãy các anh chị em đây nhiều người trả lời rất là hay, rất đúng. Có những người trả lời giờ, tôi hay hỏi giờ định gì, chị đã trả lời Chúa Cha định giờ. Chúa Giêsu không định giờ. Cái giờ chết Chúa Giêsu không định. Giờ phục sinh dĩ nhiên cũng chả định được. Giờ về với Cha không định. Và giờ là do Cha định. Khi nói rằng là giờ tôi chưa đến thì có nghĩa là Đức Giêsu nói rằng Cha chưa muốn, tôi chưa thấy Cha muốn, ít nhất là bây giờ tôi chưa thấy Cha muốn, và vì thế tôi cũng có làm được. Bây giờ nếu muốn biểu lộ vinh quang thì tôi cũng phải nghe tiếng của Cha tôi, đấy thôi, chứ còn nếu mà không thì tôi. Và như thế qua cái việc Đức Giêsu nói rằng giờ tôi chưa đến, Đức Giêsu cho thấy cho Đức Mẹ của mình, người mẹ yêu dấu của mình, thấy rằng mình dưới cơ một đấng khác, mình thuộc về một đấng khác, mình phải vâng phục một đấng khác, chứ không phải là má biểu là tôi làm. Không có chuyện má biểu là làm đâu. Đấy. Và nếu đã từng ở lại đền thờ và đã từng làm cho cha mẹ đau đớn được thì chuyện này là dám làm. Đấy. Giờ chưa phải. Và như vậy các anh chị em mới thấy rằng như chị Lan chị nói gì thì đủ Thiên Chúa gì đó cũng hơi hơi đúng. Ở chỗ là Đức Giêsu là người của Thiên Chúa, là con. Và vì vậy nên Ngài thấy mình phải ở dưới quyền của cha mình. Và như vậy mình thuộc hoàn toàn về cha. Ngay cả chuyện có làm phép lạ hay không ở cái tiệc cưới Cana này thì Đức Giêsu không làm phép lạ Cana vì Đức Mẹ. Anh chị em có thể nói được như thế, nói không biết nó có quá đáng không? Tức là không phải vì Đức Mẹ yêu cầu thì tôi làm, mà Đức Giêsu còn bảo không, tôi còn phải hỏi ý cha tôi nữa, chứ không phải là chỉ Đức Mẹ bảo làm. Và như vậy anh chị em thấy Đức Giêsu có một cái sự tự do, không phải là thân họ hàng thân thuộc. Và anh chị em biết không, ở trong các tin mừng nhất lãm có một chuyện cũng là kinh khủng, kinh khủng, để nói lên cái sự mà thôi cứ tạm gọi là một thứ lạnh nhạt, hay đúng hơn là một cái gì đó mà tự do của Đức Giêsu với Đức Mẹ. Đó là thế này, câu chuyện này làm cho anh em choáng váng liền. Đức Mẹ từ xa đến thăm con, từ xa đến thăm con, đi không biết bao nhiêu cây số, đi bao nhiêu cây số để đến thăm con. Và con đang giảng ở trong nhà này, Đức Mẹ đứng ở ngoài cổng kia, và Đức Mẹ nhờ người chạy vô nói với người ta là ê, có ma đến thăm á, kêu ma. Và không biết Đức Mẹ có nghĩ rằng Đức Giêsu sẽ phải chạy ra ngoài cổng để đón Đức Mẹ không. Ở đây chúng ta không thấy Đức Giêsu chạy ra đón mẹ ở ngoài cổng. Và Đức Giêsu chẳng những không đón mẹ, mà khi người ta vô, người ta nói thầy thầy, má thầy ngoài á, má thầy đang ở ngoài á, thì Đức Giêsu thay vì như thế lại nói một câu hết khó, sức khó chịu, hết sức khó chịu. Nhưng anh chị em thì ai là má tôi? Ai má tôi? Rồi còn chỉ với người này nè, má nè, trời ơi, lại nhiều má quá à. Tại chắc ở má nhiều quá. Rồi anh nói nè, anh nghe tôi. Và nói rõ, ai nghe lời của Thiên Chúa và thực hành thì là má tôi, là anh chị em tôi. Thắm rồi. Anh chị sốc thiệt đấy nhỉ. Thế tôi biết nếu ở Đức Mẹ, chắc Đức Mẹ cũng phải vác thanh giá nhiều ấy nhỉ. Đức Mẹ tôi tin chắc là thế nào phải vác thanh giá. Vác thanh giá là gì? Mình có một đứa con, và đứa con ấy mình không hoàn toàn nắm được. Đứa con ấy thuộc về một đấng khác, mình không có nắm được. Thế vậy thôi, mình không có cái quyền lực gì để mà nắm cái người con này hết. Mà mình khó chịu lắm ấy, rất khó chịu. Ai cũng muốn nắm con hết, bạn hiểu không? Và ai cũng muốn lái nó theo cái đường mình muốn, chứ không có để mà nó tự do được. Thôi như vậy hôm nay cái câu hỏi này cũng hay đấy chứ, phải không? Cũng hay đấy. Vâng, thế thì tôi mới nói là lạnh nhạt thì chữ của tôi đấy. Thành ra nếu mà Đức Giêsu có trả lời như thế, nhưng mà một mặt anh chị em thấy cái cuối cùng là gì? Là Đức Giêsu đã chấp nhận làm theo ý Đức Mẹ, làm rất là nhẹ nhàng. Thành ra một mặt thì vừa Đức Giêsu vừa cho thấy là Đức Mẹ không có quyền ép mình. Không, Ngài làm theo ý Thiên Chúa. Nhưng đồng thời chúng ta lại vẫn thấy lời cầu bầu của Đức Mẹ là tuyệt vời, có đúng không nào? Là tuyệt vời. Và như thế, chính vì thế nên nếu chị thích, chị cứ hay năn nỉ Đức Mẹ, Đức Mẹ ơi, nên nói chú dùm là nhà tôi thiếu rượu nhiều lắm đó nghe, rượu là thiếu đều đều, còn rượu là cái gì thì tùy hết đấy, rượu là niềm vui, rượu là sự cảm thông, rượu là sự tha thứ, bởi vì anh ấy không tha thứ cho tôi đã phạm, vấp phạm đúng rồi, anh ấy đã cương quyết không tha thứ. Chúng tôi cần nhiều thứ rượu đấy, nhà của chúng tôi là cần đủ thứ đấy, thế thôi, cộng đoàn của chúng tôi cũng cần thôi, như vậy là được rồi đấy. Vậy anh chị em thấy rồi à, câu này thì dễ, câu số 8 thì không hay và không khó nữa. Bạn nghĩ gì về thái độ của Đức Mẹ là trong cái câu Gioan chương 2 câu 5 thì Đức Mẹ nói là hết rồi con, thiếu hết rồi. Thế thì Đức Giêsu lại làm ngay một câu, câu gì anh chị em biết rồi phải không nào? Thế thì bây giờ rồi, sau đó, sau khi Đức Giêsu nói giờ chưa tới, chuyện đâu dính nhìn bà với tôi đâu. Đấy, thế thì câu hỏi này chị khi Đức Giêsu, Đức Mẹ nè, nghe nè. Khi Đức Mẹ nói với Đức Giêsu họ thiếu rượu rồi, mà Đức Giêsu lại bảo rằng là chuyện này có liên quan gì đến bà và tôi, giờ tôi chưa đến. Câu hỏi này cực dễ. Như vậy Đức Giêsu có muốn từ chối không?
Thưa cha không. Con nghĩ là thưa cha không.
Có từ chối không ạ? Tôi nghĩ là có. Tôi nghĩ là có. Mà họ thiếu thôi chị nói một câu đi, cho chị nói một câu tại sao chị lại nghĩ khác.
Thưa cha, con nghĩ là từ giờ Chúa chưa đến chứ không phải là Chúa từ chối Đức Mẹ.
Đúng rồi, thì cũng là từ chối. Giờ chưa tới tức là nói chưa tới, không làm được, thiếu rượu kệ người ta chứ. Đấy, đại gái như thế, tức là từ chối. Đúng không nào, là có từ chối. Nhưng mà cái các bạn ơi, các anh chị em ơi, cái kinh khủng của Đức Mẹ mà đáng lẽ là cái đây nó
nhẫn nại
qua câu gì?
Qua cái câu người bảo gì các anh cứ làm theo.
Đúng đấy, tức là Đức Giêsu coi như là từ chối rồi, nói cái này gì đó. Và ngay như thế Đức Mẹ bảo thôi hết chuyện. Nếu như mình nói thôi hết chuyện thì thôi bỏ tay rồi, không vậy mà Đức Mẹ vẫn nói với những gia nhân rằng người bảo gì cứ làm theo. Thành ra tôi mới đặt cái câu hỏi này nè, bạn suy nghĩ gì về thái độ của Đức Mẹ? Thì anh này, anh ấy trả lời là kiên nhẫn. Có ai trả lời chữ khác không ạ? Hai chữ thôi.
Tin tưởng và tôn trọng nữa.
Tôn trọng
và hiểu nữa.
Cái gì?
Hiểu tôn trọng.
Hiểu và... biết nghe nói vậy mà hiểu rồi.
Dạ. Và không tin hiểu. Tưởng.
Tin tưởng thôi, nhiều rồi, đủ rồi con chị. Lấy gì?
Tin tưởng.
Có ai chữ nào khác không ạ?
Dạ,
hai chữ thôi.
Con chọn hai chữ là quyết liệt. Quyết liệt trong cái lời khẩn cầu. Dạ.
Còn chị lúc nãy chị nói cái gì?
Dạ, cương quyết.
Sao toàn em? Cương quyết tức là ép vào chân tường. Ui chúa. Ui rồi, nghĩa là mình cài vô là coi như anh không cựa quậy gì là mất tự do. Cái này nhờ, cái này như có bộ hơi sai ấy nhỉ. Hơi nguy hiểm.
Thưa cha, con nghĩ là Đức Mẹ chờ đợi.
Chờ đợi. Cái này khiêm nhường hơn. Thay vì dữ dội với lại cương quyết với lại, bây giờ là chờ đợi. Tôi có vẻ thích cái chữ này hơn. Nó nhẹ nhàng.
Con nghĩ là
chờ đợi rồi.
Con nghĩ Đức Mẹ thấu hiểu ạ.
Tức là bảo hiểm là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Đức Mẹ là công ty Prudential. Luôn luôn lắng nghe. Đúng rồi, con lắng nghe, con nói để nghe. Luôn luôn thấu hiểu là thế nào cũng làm, yên tâm từ từ cũng làm, trước sau cũng làm thôi. Chắc chị ra hai chữ.
Con có nghĩ cái một câu mạnh hơn là Đức Mẹ tin chắc rằng con mình sẽ thực hiện cái ước muốn của
hay
mình.
Đấy, cũng hay đấy. Thích chữ tin. Không, chữ tin chắc cương quyết này có ép. Cương quyết này tính ép con này, tôi tin rằng con nói vậy chứ thật ra thế nào con cũng làm, biết tính rồi, đại khái như vậy. Thôi được rồi, con đâu có ai nói nữa đâu. Thôi được rồi, như thế là cái anh chị em nó đóng góp rất đẹp với cái câu bạn nghĩ gì về thái độ của Đức Mẹ.